Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi muốn dành buổi phát thanh này để có đôi lời về ảnh hưởng của nhạc cổ điển phương Tây đối với nền tân nhạc Việt Nam. Một thính giả trẻ ở bên nhà vừa mới đây có gửi cho chúng tôi một bài viết về tình hình tân nhạc Việt Nam xưa và nay. Trong bài viết có đoạn như sau. Trở lại một chút lịch sử tân nhạc Việt Nam khi mà bắt đầu một nền âm nhạc cải cách đầu thế kỷ ảnh hưởng nặng nề của âm nhạc phương Tây, từ tiết tấu, giai điệu, khúc thức, có một cái khuôn khổ cổ điển như vậy, cứ thế mà áp lời thành ca khúc mới. Nào là Xuân và Tuổi Trẻ của La Hối và Thế Lữ, Bóng Chiều Xưa của Dương Thiệu Tước, ngay cả ông Hoàng âm nhạc Văn Cao thì cũng vẫn dìu dật trong Thu Cô Liêu. Giai đoạn sau, nền tân nhạc Việt Nam bắt đầu ý thức được việc cần khẳng định một công thức là cổ điển phương Tây cộng với dân gian truyền thống thành ra nền âm nhạc thuộc địa. Nhưng đó là một thứ âm nhạc tuyệt vời, một hiện tượng tiêu biểu chính là tác phẩm Thiên Thai của Văn Cao đã mang sự chuyển biến tinh tế trong giai điệu cũng như tiết tấu, vừa ảnh hưởng của lối âm nhạc nhà thờ Thiên Chúa, vừa mang màu sắc của ca trù. Hết phần trích diễn. Ở vế trên cùng của phần trích dẫn vừa rồi thì người viết có câu: có một cái khuôn cổ điển như vậy, cứ thế mà áp lời thành ca khúc mới. Rồi đến vế sau đấy thì có câu: giai đoạn sau nền tân nhạc Việt Nam bắt đầu ý thức được việc cần khẳng định một công thức cổ điển phương Tây cộng với dân gian truyền thống thành nền âm nhạc thổ địa. Xem vậy thì mấy chữ nhạc cổ điển mà người viết trẻ đó đề cập là loại nhạc đã có từ lâu ở phương Tây, chủ yếu là từ bên Pháp, nhưng theo cách viết ca khúc mới của thế kỷ 20 trở đi, chứ không theo cái nghĩa là nhạc cổ điển của thế kỷ thứ 19 trở về trước với những tác phẩm kiểu như của Beethoven, Brahms hay Bach, vân vân. Cách phân tích của người bạn trẻ ấy như vậy là khá giản lược. Những bài hát trong tân nhạc Việt Nam ngay từ thuở phôi thai không chỉ cứ là với cung cách viết bài hát của người phương Tây rồi bắt chước cả làn điệu xong rồi chỉ việc cho lời hát vào. Một nhạc sĩ lão thành của thời trước từng kể lại việc ông cùng những nhạc sĩ khác cùng thời khi còn trẻ đi học lớp sáng tác với một giáo sư dạy nhạc người Pháp. Và ông này sau khi xem bài tập của các học viên thì đã có nhận định rằng các anh sáng tác theo phương thức của thang âm, âm thanh phương Tây, thế nhưng kết quả vẫn là cái của các anh. Và nếu nhạc sĩ Văn Cao còn sống rồi đọc những lời bình luận rằng ông viết bài Thiên Thai với ảnh hưởng của nhà thờ Thiên Chúa vừa mang màu sắc của ca trù, thì chúng tôi không tin rằng ông sẽ coi đấy như những nhận định có cơ sở. Nhưng nhân đấy thì hôm nay trong buổi phát thanh này chúng tôi xin dành đôi lời để nói về ảnh hưởng của nhạc cổ điển phương Tây theo cái nghĩa mà tiếng Anh họ gọi là classical music đối với những ca khúc trong nền tân nhạc Việt Nam. Tạm có thể tóm gọn với một số ý kiến như sau vì khuôn khổ, thời gian không cho phép. Có thể nói không sợ sai lệch cho lắm là hầu hết các nhạc sĩ tài danh từ xưa đến nay trong nền tân nhạc Việt Nam đều từng nghe nhạc cổ điển phương Tây. Họ hiểu rõ thế nào là nhạc cổ điển. Một số người sáng tác mà cũng vừa sử dụng nhạc cụ này hay nhạc cụ kia một cách thiện nghệ thì họ cũng đã từng được đào tạo theo hệ nhạc cổ điển. Trong số đó, ai mê say nhạc cổ điển hơn ai thì ấy là việc riêng của từng người. Chỉ biết là tuyệt đại đa số khi soạn bài hát thì họ không viết những bản giao hưởng, họ không viết những bản hợp xướng mà họ chỉ viết những bài hát ngắn gọn như xưa nay tuyệt đại đa số trong chúng ta vẫn nghe. Nhưng cho dù là nhạc tân thời bên Tây hay bên ta thì tất cả cũng đều chịu ảnh hưởng của âm nhạc cổ điển ở những mặt nhất định như sau. Tất cả các thể thức ghi ký âm thì đã có từ không dưới 400 năm nay, trong đó có thời kỳ của âm nhạc cổ điển. Cùng cách thực hiện một ca khúc theo cái nghĩa như nơi chữ chanson của Pháp hay là song của tiếng Anh thì về mặt cơ bản cũng không có gì khác lạ so với những tác phẩm quy mô trong âm nhạc cổ điển. Một bản nhạc nào dù ngắn dù dài cũng phải phát xuất từ một ý nhạc dẫn đạo gọi là motif. Trong một ca khúc phổ thông, ý nhạc chính chỉ được triển khai ngắn gọn, có chừng có mực trong khuôn khổ phổ thông của 32 trường cây chẳng hạn. Trong một bản giao hưởng cổ điển thì cái ý nhạc chủ đề đó, cái motif đó được triển khai triệt để hơn, phong phú hơn, xúc tích hơn về mặt tiết tấu, giai điệu, vân vân. Và thay vì chỉ kéo dài trong 3 phút như một cái bài hát phổ thông, thì một bản giao hưởng hay một bản concerto thường kéo dài cả hơn nửa tiếng đồng hồ là vì thế. Đối với giới nghe ca hát có trình độ thẩm âm tương đối tinh tế, thì lắm khi ta vẫn nghe họ bình luận rằng một bài hát nào đấy có âm hưởng nhạc cổ điển. Điều đó có nghĩa là những người sáng tác ra các ca khúc đó đã được đào tạo với một căn bản nhất định nào đấy về nhạc theo diện thường được gọi là chính quy. Do đó mà những tác phẩm họ làm ra đều chịu ảnh hưởng của kiến thức tích lũy được về mặt âm nhạc. Ở miền Nam trước năm 75 thì nhạc sĩ Vũ Thành là một trong những tác giả có phong cách viết bài hát như thế. Ngoài ông ra và ngay cả vào những thời đầu của nền tân nhạc, ta vẫn thấy xuất hiện những ca khúc có cấu trúc về mặt giai điệu mà khi nghe qua thì người nghe mới lỗ tai tinh tế một chút sẽ thấy là không giống như cách viết ca khúc mà mọi người vẫn quen nghe. Vấn đề là làm khác đi, nhưng làm sao cho hay, chứ không phải theo kiểu làm dáng, làm cho ra vẻ là nhạc cổ điển. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát Tạ Từ của Tô Vũ qua giọng ca Sĩ Phú. Nếu chú ý khi lắng nghe thì quý thính giả sẽ thấy là bài hát không sử dụng những đoạn giai điệu cứ phải lặp đi lặp lại, mà là một chuỗi giai điệu biến thiên liên tục từ đầu đến cuối. Nghe có nghĩa, có lý về mặt nhạc tính từ đầu đến cuối.
Rồi đây khi mùa dân chiến trình, gió dần khúc đàn thành ta đi đình thơ muôn phương ngót yên rừng thăm u và lướt trên muôn trùng xóm lời anh thầm ước khi nào dưới trăng giữa mùa trong an dương còn vang tiếng đàn lâu chiều còn đuyến anh hồng lầu xây trong không sóng gió giọt chia ly phồn hoa em chia tay ra đi đưa chân dừng bước bên cầu dã từ mấy câu về giòn thắm lòng người thu cánh tạ mây trời nếu tình quê đôi lần nhắc miền quê xa xôi mỗi khi vang năm ngàn phương nhạc trinh nhân trong chiều sương em có mong dòng sông cũ vẫn xuôi niềm thương tình anh thân đầu nó vời cao trong mây buồn đứng muôn kiếp cô nhau ngàn năm còn dài.
Vừa rồi là bài Tạ Từ của Tô Vũ qua giọng ca Sĩ Phú. Tiếp theo đây nữa là bài Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ qua tiếng hát Trần Thái Hòa.
Trong tiếng tơ ngập ngừng ai oan đêm về trên bến cô liêu mờ xóa chiều tà làn thầm sơ sát run nghe sương chìm bàng giá hồn ai về rền tiếng than như chập chờn hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vắng xa còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương người ánh mắt in hình xuân trang trọng, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai tà nắng mây vàng, cây buồn xa xuyến thương hoa xa rời theo gió, màn đêm lạnh lùng lớp canh nhung mịn màng, giọt sương dầu nặng lá thầm buông.
Ta vừa cùng nhau nghe bài Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ qua giọng ca Trần Thái Hòa. Để quý thính giả thấy thêm sự khác biệt giữa tính chất một ca khúc với hơi hướng cổ điển như vừa rồi, thì chúng tôi xin trích dẫn một bài hát khác cũng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, khi ông viết theo phong cách hoàn toàn phổ thông, tân thời, vào cái thời mà tân nhạc nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền ca nhạc từ bên Pháp. Thế nhưng nếu như có ai nghe mà cho rằng ấy là nhạc phương Tây chứ không phải nhạc Việt Nam, thì chúng tôi cho rằng người ấy lầm tiết điệu tango với giai điệu của bài hát. Xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Nhớ Trăng Huyền Xưa của Nguyễn Văn Quỳ qua giọng ca Mai Hương.
Dần xuống hàng cây hấp hưu theo gió buồn, mây trắng mờ trong bóng đêm, không gian lắng chìm vắng im. Bóng trăng dần xuống xa vời bao bóng dáng yêu thương, tơ trùng ai nắng lòng rung lên ngàn tiếng. Dưới trăng huyền xưa từng ánh lung linh tràn hòa muôn gió biếu, tìm đến bên hoa gió trăng nhẹ nhẹ mơn mơn cánh. Tình trăng chán chứa ngát hương say nồng, lòng ai nay ngất với trăng thu ngàn đóa hoa. Nhưng chiều thu nay tàn rồi bao ước mong, trăng sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng. Nhưng chiều thu nay tàn rồi bao ý thương,
quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Nhớ Trăng Huyền Xưa của Nguyễn Văn Quỳ qua giọng ca Mai Hương. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.